Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 9R3. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Divorce Poison New and Updated Edition là một cuốn sách tâm lý ứng dụng, tập trung vào hiện tượng một phụ huynh nói xấu, gây áp lực hoặc thao túng để con quay lưng với phụ huynh còn lại sau ly hôn. Tác giả, bác sĩ tâm lý Richard A. Warshak, không viết theo kiểu lý thuyết chung chung mà hướng đến các tình huống rất cụ thể trong gia đình đổ vỡ, nơi trẻ em bị kéo vào xung đột của người lớn. Điểm chính của sách là phản đối lời khuyên thụ động như chỉ im lặng và chờ mọi việc tự ổn, vì trong nhiều trường hợp cách đó không đủ để bảo vệ trẻ. Thay vào đó, sách đưa ra một khung hành động thực tế dựa trên kinh nghiệm lâm sàng và quan sát về xung đột ly hôn. Cuốn sách phù hợp cho cha mẹ, người đang nuôi con sau ly hôn và cả chuyên gia làm việc trong lĩnh vực trị liệu, pháp lý hoặc hòa giải gia đình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hiện tượng nói xấu và thao túng con sau ly hôn được nhìn như một dạng tổn hại thực sự. Trọng tâm của cuốn sách là khái niệm parental alienation, tức tình trạng một người lớn làm xấu hình ảnh của cha hoặc mẹ kia trong mắt đứa trẻ bằng lời nói, thái độ hoặc áp lực cảm xúc kéo dài. Wasak xem đây không chỉ là mâu thuẫn gia đình bình thường, mà là một quá trình có thể làm lệch nhận thức của trẻ về người còn lại, khiến trẻ dần mất khả năng đánh giá độc lập. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ dừng ở việc mô tả hành vi nói xấu, mà còn nhấn mạnh hậu quả tâm lý của nó, như làm trẻ thấy mình phải chọn phe, cảm thấy tội lỗi khi yêu cả hai bên, hoặc học cách lặp lại những cáo buộc của người lớn mà không hiểu đầy đủ. Cách tiếp cận này giúp người đọc phân biệt giữa phản ứng tự nhiên của trẻ trước xung đột và một kiểu thao túng có hệ thống. Nhờ vậy, cuốn sách tạo ra một ngôn ngữ rõ ràng để nhận diện vấn đề trước khi nó trở thành rạn nứt lâu dài trong quan hệ cha mẹ và con cái. Thứ hai, vì sao lời khuyên cứ im lặng, đừng phản ứng thường không đủ để bảo vệ trẻ. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là thách thức quan niệm phổ biến rằng cha mẹ bị nói xấu nên chỉ cần giữ im lặng, vì đáp trả sẽ làm tình hình tệ hơn. Wasak cho rằng cách làm này đôi khi khiến phụ huynh bị cô lập, còn trẻ thì tiếp tục tiếp xúc với thông điệp méo mó trong thời gian dài. Sách không cổ vũ đối đầu bốc đồng, nhưng nhấn mạnh rằng không hành động thường không phải là chiến lược hiệu quả. Thay vào đó, người đọc được khuyến khích hiểu bản chất của hành vi gây hại, xác định khi nào cần phản hồi và phản hồi theo cách bình tĩnh, có chủ đích, tập trung vào lợi ích của trẻ. Điểm phân tích ở đây là tác giả nhìn xung đột này như một quá trình giao tiếp lệch lạc, trong đó im lặng không tự động sửa được nhận thức sai của đứa trẻ. Từ đó sách đưa ra một lập luận thực tế rằng bảo vệ mối quan hệ với con đôi khi đòi hỏi sự chủ động, nhưng phải là chủ động có kỷ luật, không phải phản ứng cảm tính. Thứ ba, chiến lược bảo vệ con phải đặt trọng tâm vào cảm xúc, lòng tin và khả năng tự đánh giá của trẻ. Cuốn sách không xem trẻ chỉ là nạn nhân thụ động, mà là người đang bị đặt vào tình huống xung đột lòng trung thành rất nặng nề. Vì vậy, một phần quan trọng của nội dung là giúp cha mẹ hiểu cách nuôi dưỡng sự an toàn cảm xúc để trẻ không thấy mình phải phản bội ai đó khi vẫn còn yêu thương cả hai phía. Wasak nhấn mạnh đến việc giữ cho trẻ có cơ hội duy trì sự tôn trọng và tình cảm với cả cha lẫn mẹ, ngay cả khi người lớn không còn tôn trọng nhau. Đây là điểm then chốt vì nhiều trẻ không chỉ bị ảnh hưởng bởi lời nói xấu, mà còn bởi áp lực phải xác nhận phiên bản sự thật của một bên. Sách cho thấy tầm quan trọng của việc giao tiếp nhất quán, không nói xấu người kia trước mặt con và giảm bớt các tín hiệu khiến trẻ phải chọn lựa cực đoan. Ở tầng sâu hơn, cuốn sách hướng tới việc khôi phục năng lực đánh giá độc lập của trẻ để trẻ có thể tự quan sát trải nghiệm của mình thay vì chỉ lặp lại câu chuyện của người lớn. Đây là một mục tiêu vừa tâm lý vừa đạo đức trong toàn bộ cuốn sách. Thứ tư, phần thực hành giúp cha mẹ làm việc với nhà trị liệu, luật sư và tòa án một cách tỉnh táo hơn. Divorce Poison nổi bật vì không chỉ nói về cảm xúc gia đình, mà còn đi vào bối cảnh thực tế nơi các quyết định về con cái thường liên quan đến nhà trị liệu, luật sư và hệ thống tòa án. Wasak hiểu rằng trong nhiều vụ ly hôn căng thẳng, vấn đề không chỉ là điều gì đúng về mặt cảm xúc, mà còn là điều gì có thể được ghi nhận, trình bày và xử lý trong các kênh chuyên môn. Vì thế, sách khuyến khích người đọc lựa chọn người hỗ trợ phù hợp, biết đặt câu hỏi đúng với chuyên gia và tránh những phản ứng làm giảm độ tin cậy của mình. Tác giả cũng lưu ý rằng cha mẹ cần nhìn lại chính phản ứng của bản thân dưới áp lực, vì sự hoảng loạn hoặc công kích có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ con. Giá trị của phần này nằm ở chỗ nó biến một vấn đề rất đau đớn thành một kế hoạch làm việc có cấu trúc hơn, thay vì để người đọc chỉ xoay quanh cảm xúc bất lực. Với nhiều gia đình, đây là phần mang tính ứng dụng cao nhất vì nó nối tâm lý học với thực tế pháp lý. Cuối cùng, sức mạnh của cuốn sách nằm ở cách nó kết hợp nghiên cứu, kinh nghiệm lâm sàng và hướng dẫn dễ áp dụng. Cuốn sách được xem như một tài liệu kinh điển vì nó cân bằng được ba yếu tố: tính nghiên cứu, tính thực tế và tính dễ hiểu. Warshak không chỉ đưa ra quan điểm cá nhân mà xây dựng lập luận từ kinh nghiệm làm việc lâu năm với các gia đình trong xung đột ly hôn, nên nội dung có trọng lượng chuyên môn rõ ràng. Đồng thời, sách được viết theo hướng người đọc phổ thông vẫn theo kịp, không quá hàn lâm và cũng không quá cảm tính. Điều này làm nó khác với nhiều sách cùng chủ đề vốn hoặc thiên về lý thuyết tâm lý hoặc thiên về lời khuyên chung chung. Điểm đáng giá nữa là sách không chỉ dành cho người đang bị tổn thương mà còn có ích cho cha mẹ vô tình tạo ra tổn thương, vì họ có thể nhận ra những hành vi mình chưa ý thức được. Nhờ cách tiếp cận đa chiều này, cuốn sách vừa là công cụ tự bảo vệ, vừa là tài liệu giúp hiểu sâu hơn về động lực gia đình sau ly hôn. Đó là lý do nó có vị trí rất riêng trong nhóm sách về nuôi dạy con và xung đột gia đình. Kết luận, Divorce Poison New and Updated Edition phù hợp nhất với cha mẹ đang đối mặt với việc con bị lôi kéo chống lại mình, những người đang cố bảo vệ mối quan hệ với con sau ly hôn, và cả chuyên gia tâm lý hay pháp lý cần hiểu rõ cơ chế của parental alienation. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó không xem vấn đề này như một lời than phiền cảm tính, mà như một dạng tổn hại có thể nhận diện và xử lý bằng chiến lược cụ thể. Người đọc có thể nhận được hai lợi ích lớn. Một là hiểu rõ hơn cách lời nói xấu và áp lực trung thành ảnh hưởng đến tâm lý trẻ. Hai là có một khung phản ứng thực tế hơn thay vì chỉ bất lực chờ đợi. So với nhiều sách cùng chủ đề, điểm khác biệt của Warshak là ông kết hợp lập trường rất rõ ràng với tinh thần thực dụng, không né tránh tính phức tạp của tranh chấp gia đình, nhưng vẫn giữ trọng tâm là lợi ích của trẻ. Đây là một cuốn sách có giá trị bền vì nó nói trực tiếp vào một vấn đề khó nhạy cảm và thường bị hiểu sai trong đời sống sau ly hôn. Nếu bạn muốn ủng hộ Dr. Richard A. Warshak, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!